Mời các bạn lắng nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 123, hồi 61, Về ngôi nhà cũ, phần tiếp. Tôn Tiểu Bạch nói:
Bây giờ tự nhiên là có khác, chứ không còn như trước nữa. Về chuyện đó, chắc cô cũng đã biết hậu quả do ai gây ra rồi chứ. Đáng lý cô có thể ở đây bình yên vui sướng, sống suốt đời với một hạnh phúc trọn vẹn. Thế mà cô lại không muốn, bởi vì cô đã xem thường cái nhà của cô, xem thường người đã yêu cô, và chính cô cũng tự xem thường mình.
Lâm Tiên Nhi cúi đầu thấp giọng:
Bây giờ tôi đã biết là tôi đã sai lầm. Tôi còn sống đến ngày này là nhờ có Tiểu Phi bảo vệ. Giá như không có Tiểu Phi thì tôi đã chết lâu rồi.
Giọng nói của nàng càng lúc càng thấp xuống, nước mắt nàng từng giọt lăn dài trên má.
Lúc tôi và hắn yêu nhau, không một ai dám đụng tới một cái tóc của tôi. Nhưng bây giờ thì bất cứ ai cũng có thể kết liễu sinh mạng của tôi rồi.
Tôn Tiểu Bạch nhìn nàng lanh lảnh:
Cô tưởng rằng hắn vẫn còn như trước à? Cô cho rằng hắn sẽ bảo hộ cô như trước sao?
Lâm Tiên Nhi tức tưởi:
Tôi đâu có biết. Bây giờ tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ muốn thấy anh ấy một lần nữa thôi. Tôi muốn nói với anh ấy đôi lời rồi tôi sẽ đi ngay. Sự yêu cầu đó tôi nghĩ rằng cũng không quá đáng lắm, đúng không? Tôi nghĩ các người không nên quá bức tôi như vậy.
Tôn Tiểu Bạch nói:
Thật thì tôi cũng đâu có bức cô. Chỉ có điều những lời nói của cô bây giờ rất khó làm cho ai tin được.
Lâm Tiên Nhi nói:
Cho dù nếu sau đó mà tôi không chịu đi thì các người vẫn có thể đuổi tôi đi, có sao đâu.
Tôn Tiểu Bạch trầm ngâm và khẽ liếc Lý Tẩm Hoan. Lý Tẩm Hoan đứng chờ chờ, hắn không lộ một vẻ gì. Tuy bên ngoài thản nhiên như thế, nhưng trong lòng hắn loạn vô cùng. Trong đời của hắn, nhược điểm lớn nhất là lòng hắn quá mềm. Có lúc hắn biết rõ ràng chuyện đó không nên làm, thế mà hắn không thể nào cự tuyệt được. Rất nhiều người biết rõ nhược điểm của hắn, và cũng rất nhiều người đã lợi dụng cái nhược điểm ấy. Tự nhiên là họ đã thành công. Hắn cũng biết rõ như thế. Hắn biết hắn bị người ta lợi dụng, nhưng hắn cũng không làm sao mà cải biến được. Hắn cam tâm để cho người ta làm điều không phải với hắn ngàn lần, nhưng hắn không bằng lòng làm cho họ dù chỉ một lần. Có nhiều lúc hắn thấy rõ là đang bị người ta gạt thế, mà hắn vẫn bằng lòng để cho họ thành công. Bởi vì hắn thấy rằng chỉ cần một người trong đời này nói với hắn những lời nói thật, thì sự hy sinh của hắn suốt đời cũng chẳng thấy thiệt thòi. Hắn cảm thấy rằng hắn cứ sống cho trọn vẹn với lòng hắn, ai bảo hắn quân tử cũng được, ai bảo hắn là thằng ngu cũng được, hắn cũng không hề cãi lại. Hắn cho lòng hắn mà thôi. Bất cứ ai gặp hắn cũng đều không bao giờ có chuyện hối hận về sau. Hắn chưa từng làm cho ai phải đổ mồ hôi, càng rất ít làm cho người ta đổ máu. Mồ hôi và máu hắn đã đổ ra cho rất nhiều người. Có một việc hắn không làm sao tránh được là những việc của hắn làm thường khiến cho người rơi nước mắt. Nước mắt của sự cảm kích, nước mắt của sự thương cảm. Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn thở dài. Nàng biết Lý Tẩm Hoan quyết không thể nhẫn tâm cự tuyệt. Hắn gần như không hề cự tuyệt được với ai. Lâm Tiên Nhi nắm giọng buồn buồn:
Đây cũng có thể là lần cuối cùng tôi gặp hắn. Nếu sau này hắn biết các người đã đuổi tôi đi, không cho tôi gặp hắn, thì hắn nhất định sẽ ẩn suốt đời đấy.
Tôn Tiểu Bạch nói:
Ngươi chỉ nói vài câu, nói xong lập tức đi ngay phải không?
Lâm Tiên Nhi nở nụ cười buồn:
Chẳng lẽ tôi thật chẳng biết gì cả hay sao? Chẳng lẽ tôi cứ chờ cho các người đuổi tôi đi hay sao? Tôi chỉ mong các người đáp ứng yêu cầu tối hậu này. Trọn đời tôi sẽ cảm kích không quên.
Tôn Tiểu Bạch lại nhìn Lý Tầm Hoan, hắn nhẹ nhẹ thở ra. Hãy để cho cô ấy vào đi, vô luận thế nào mình cũng đành chịu vậy. Trong nhà rất nóng, bởi vì trong giữa nhà có bốn lò lửa cực lớn, than hồng hừng hực. Bao nhiêu đồ vật trong nhà cũng vì thế mà trở nên hồng. Da mặt của Tiểu Phi cũng hồng, toàn thân hắn ửng hồng. Hắn được đặt nằm chính giữa bốn lò lửa. Hắn chỉ ở trần, chỉ mặc mỗi một cái khố nhỏ thôi. Chiếc khố của hắn bây giờ đã ướt nhèm. Hắn nằm ngửa mặt, mồ hôi hắn tuôn ra như tắm, hơi thở hắn dập dồn. Phía trong góc nhà, Tôn lão tiên sinh đang ngồi hút thuốc. Tiểu Phi nằm ngửa, mắt hắn mở trao cháo, hình như hắn không thấy một ai, nhưng bất cứ ai khi bước vào là thấy hắn ngay. Tôn Tiểu Bạch buột miệng kêu lớn:
Ông làm cái gì thế? Sao ông... bộ ông tính hấp Tiểu Phi à?
Tôn lão tiên sinh hím híp mắt, thở phào khói thuốc. Hấp chứ sao nữa, hấp cho rượu trong người hắn tuôn ra, cho tinh thần hắn tỉnh táo, chứ nếu không thì hắn sẽ điên ngay. Lý Tầm Hoan chợt nhớ Lữ Phụng Tiên, cứ theo cách này thì Lữ Phụng Tiên sẽ điên thật đấy. Tôn lão tiên sinh nhìn Lý Tầm Hoan và nói: Tôi muốn hấp luôn cho huyệt khí của hắn chảy ra, cho hắn trở thành Tiểu Phi, trở thành một con người mới. Lý Tầm Hoan vòng tay vái dài: Xem chừng tại hạ có lẽ cũng phải hấp luôn, nhưng sợ nếu bao nhiêu rượu trong người chảy ra hết thì tại hạ chắc chỉ còn là một cái thùng trống rỗng mà thôi. Tổn lão tiên sinh trước mắt: Ngoài rượu ra, chẳng lẽ trong người của Thám Hoa không có gì nữa hay sao? Lý Tầm Hoan mỉm cười: Có lẽ cũng còn, chỉ còn một cái bao tử thôi ạ. Tổn lão tiên sinh vỗ tay: Hay lắm, có một cái bao tử mà là một bao tử học vấn. Thì nếu không có một cái bao tử học vấn thì làm sao là có thể nói ra điều ấy được. Ông ta trầm ngâm một chút rồi nói tiếp: Thật thì tôi cũng muốn hấp Thám Hoa một bận lắm, muốn thử xem ngoài rượu ra trong người của Thám Hoa còn có những thứ gì nữa không, thử xem tạo hóa đã dùng cái chất gì để tạo thành một người như Thám Hoa. Tôn Tiểu Bạch hỏi:
Ông ơi, rồi sau đó nữa là gì ạ?
Sau đó ta sẽ mô phỏng theo đó mà làm cho tất cả thiên hạ đều như thế ấy. Ta sẽ mang tất cả đến đây, đem những thứ mà ta đã kiếm được trong người của Thám Hoa nhét vào bao tử của họ, y như nhét gia vị. Để tẩm vịt vậy mà.
Nếu ông làm như thế thì tất cả thiên hạ sẽ trở thành Thám Hoa hết ấy.
Thiên hạ đều biến thành Thám Hoa có sao đâu.
Ông ơi, nếu họ trở thành Thám Hoa hết thì e có chỗ bất tiện đấy.
Bất tiện ở chỗ nào thế? Tôn Tiểu Bạch cúi đầu không nói. Hai ông cháu nhà kể chuyện này có một cái thói quen, cứ hễ bắt đầu vào chuyện là họ nói luôn không ngừng. Ông một câu, cháu lại một câu, người hỏi người trả lời, không ai chen vào được cả. Nhưng bây giờ thì nàng làm thinh, chính nhờ cái làm thinh đó của nàng mà Lý Tầm Hoan mới có cơ hội xem phải. Nếu tiền bối biến tất cả thiên hạ trở thành tại hạ thì chắc có lẽ chỉ có một người đồng ý thôi. Tổ lão tiên sinh hỏi: Người nào đồng ý thế? Lý Tầm Hoan cười: Là ông bán rượu đó. Tôn lão tiên sinh cũng bật cười: Tôi cũng biết rằng nếu tôi làm như thế thì chắc chắn cũng chỉ có một người không tán thành thôi. Tôn Tiểu Bạch buộc miệng:
Ai thế ông?
Hỏi xong nàng hối hận ngay, vì nàng thừa biết ông nàng muốn nói tới ai rồi. Quả nhiên Tôn lão tiên sinh cười trúng chín: Cô chứ còn ai vào đây nữa.
Ơ, cháu làm sao mà lại không tán thành?
Thiên Hà, nếu biến thành tháo hoa thì tất cả cháu sẽ chọn người nào đây?
Ông này, ông kỳ quá.
Nàng quay phắt mặt đi nơi khác và hai má đỏ dần. Gian nhà bỗng yên phăng phắc, chung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng kêu lách tách đều đều. Lâm Tiền Nhi đã bước vào, nàng đi thẳng đến trước mặt của Tiểu Phi. Nàng đứng im lìm nhìn hắn. Hai mắt của Tiểu Phi hình như đã thấy nàng, nhưng hắn vẫn lặng thinh. Lâm Tiền Nhi thở ra và nói giọng buồn buồn:
Tôi đến đây là cốt để nói với anh vài lời, nghe hay không là tùy ở nơi anh.
Tiểu Phi vẫn làm thinh. Lâm Tiền Nhi chậm chậm nói tiếp:
Ngày hôm đó tôi biết anh rất đau khổ, nhưng tôi thì không thể không làm như thế, bởi vì tôi không thể để yên cho anh vào tay của Thượng Quan Kim Hồng được. Tôi chỉ còn phải làm như thế thôi. Tôi chỉ làm như thế thì Thượng Quan Kim Hồng mới không giết anh.
Tiểu Phi vẫn làm thinh. Rồi tay hắn nắm thật chặt lại. Lâm Tiền Nhi nói:
Hôm nay tôi trở về đây, tôi không hề yêu cầu anh thông cảm hiểu cho tôi, càng không yêu cầu anh tha thứ. Tôi đã tự biết duyên phận của chúng ta đã hết rồi. Tôi nói cho anh biết những điều đó chỉ mong lòng anh bớt phần khó chịu, bởi vì tôi mong anh hãy vui mà sống. Còn phần tôi...
Tôn Tiểu Bạch vụt lớn tiếng:
Cô nói hơi nhiều rồi đó Nga.
Lâm Tiên Nhi cười, giọng cười của nàng nghe như đứt ruột.
Vâng, tôi cũng đã tự thấy mình nói cũng hơi quá nhiều.
Quả thật, nàng không nói thêm một tiếng. Nàng quay mặt trở ra. Nàng đi không nhanh nhưng không hề quay lại. Lâm Tiên Nhi ra gần tích cửa. Lý Tẩm Hoan thở phào. Hắn biết nếu hôm nay mà Lâm Tiên Nhi ra khỏi nhà này thì mãi mãi Tiểu Phi nhất định không bao giờ gặp lại. Chỉ cần hắn không gặp lại nàng thì cuộc đời hắn nhất định sẽ côn trùng sinh. Lâm Tiên Nhi tự nhiên cũng hiểu rất rõ, hôm nay nàng ra khỏi đây thì cũng kể như nàng ra khỏi cuộc đời của Tiểu Phi rồi. Bước chân của nàng tuy vẫn không chậm hơn, nhưng mắt nàng đã lộ đầy vẻ sợ sệt. Trong nhà tuy sáng lắm, nhưng chính trong sáng nhà làm cho bên ngoài tối vô cùng. Bên ngoài đã tối, lòng nàng lại càng nghe tối hơn nữa thế. Trên không tuy có rất nhiều sao, nhưng sao vẫn không làm sao sáng được lòng người.
Trong lòng của Lâm Tiên Nhi bây giờ thực sự tối. Nàng sinh ra vốn yêu thích quá nhiều chuyện. Nàng ưa thích cái đẹp, nàng ưa thích sự a dua, nàng ưa thích tiếng vỗ tay, nàng ưa thích sự xa xỉ, lãng phí, nàng ưa thích hưởng thụ, ưa thích được người ta yêu, mà nàng cũng yêu thích bị người ta hận. Chính nàng sống nhờ vào những cái đó, nàng vì những thứ đó mà sống. Giá như không có những thứ đó thì cho dầu nàng có sống, cuộc sống cũng chẳng có gì là thú vị. Bóng tối càng phút càng gần. Vì Lâm Tiên Nhi đã gần ra khỏi cửa, đôi mắt nàng vụt lộ ra những tia oán độc. Bằng vào đôi mắt ấy, có thể thấy nàng đều đủ khả năng. Nàng sẽ đem tất cả nhân loại ra giết sạch. Nhưng cũng ngay lúc ấy, ngay giữa lúc nàng sắp đi vào bóng tối của cuộc đời, Tiểu Phi vụt nhổm dậy và hắn lớn tiếng: Khoan! Thật không có ai có thể ngờ rằng chỉ một tiếng ấy thôi, chỉ trong một tiếng của Tiểu Phi mà không biết bao nhiêu chuyện bất hạnh sẽ xảy ra. Cũng ngay trong lúc ấy, những gì dự tính trong lòng của Lâm Tiên Nhi vùng cải biến. Ánh mắt của nàng vụt sáng lên. Bao nhiêu đắc ý Bao nhiêu kiêu ngạo vùng sống dậy trong lòng nàng. Trong giờ phút tối tăm nhất của cuộc đời, Lâm Tiền Nhi bỗng thấy đột nhiên bừng sáng. Thứ ánh sáng huy hoàng đó, mỹ lệ nhất mà có lẽ từ khi lăn lộn đến giờ nàng mới có được.
Chỉ có lòng kiêu ngạo và tự tin mới đúng là trang sức đẹp nhất của đàn bà.
Một người đàn bà không có lòng tự tin, không có một hy vọng, thì dầu cho người đàn bà ấy có đẹp đến mức nào đi chăng nữa cũng không bao giờ quyến rũ được ai. Cũng như dưới mắt của đàn bà chỉ có những người đàn ông thành công, chứ không hề có người đàn ông xấu đẹp. Chỉ có thành công trong sự nghiệp mới đúng là trang sức.
Sure.